Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Một chiến dịch chống phân biệt chủng tộc quốc gia mới được phát động, kêu gọi người Úc phản ảnh và hành động chống lại phân biệt chủng tộc. Các nhà lãnh đạo diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương cố gắng mang lại sự thống nhất cho khu vực. Khoảng thời gian một người hồi phục sau COVID-19 được coi là miễn nhiễm với virus sẽ không còn dài như trước vì biến thể phụ của Omicron. Đông đảo người dân Nhật Bản tới đưa tiễn cố Thủ tướng Shinzo Abe. Và Amazon thúc đẩy các công ty ở Việt Nam chuyển dữ liệu lên đám mây giữa Nghị định 72. Sau đây là bản tin chi tiết. Một chiến dịch chống phân biệt chủng tộc mới trên toàn quốc đã được phát động và kêu gọi những người Úc chưa từng trải qua kinh nghiệm về phân biệt chủng tộc. Hãy suy ngẫm về nguyên nhân và tác động của nó và làm nhiều hơn nữa để giải quyết nó. Chiến dịch quảng cáo đa nền tảng nhằm mục đích xây dựng nhận thức về thực tế diễn ra đối với phân biệt chủng tộc ở cả cấp độ tổ chức và giữa các cá nhân, đồng thời hy vọng cung cấp cho mọi người công cụ để nhận ra và giải quyết vấn đề đó. Ủy viên đặc trách về phân biệt chủng tộc Chin Tan đã nói với SBS News rằng chiến dịch giải quyết những thách thức đối với việc thực hiện bình đẳng chủng tộc ở Úc.
The campaign is part of a larger anti-racism strategy that we're implementing.
Chiến dịch là một phần của chiến lược chống phân biệt chủng tộc rộng lớn hơn mà chúng tôi đang thực hiện. Đó là việc kêu gọi người dân Úc đứng lên chống lại phân biệt chủng tộc vì phân biệt chủng tộc ngăn cản chúng ta sống trong một xã hội công bằng và bình đẳng. Trong khi đó, chuyên gia tư vấn về đa văn hóa, sự đa dạng và hòa nhập là Tasneem Chopra đã nói với SBS News rằng nhiều nơi làm việc hiện vẫn còn nhiều điều cần phải làm để thu hẹp khoảng cách.
There are times when I'll be in a cohort of colleagues and whenever...
Bạn không thể trò chuyện với một người có quan điểm giáo điều và toàn bộ ý kiến về bạn được hình thành trên một khuôn mẫu. Điều đó thật là mệt mỏi. Điều đó cho thấy rất nhiều công việc tôi làm đó là phá vỡ quan niệm sai lầm của mọi người, nhận thức kém hoặc thông tin sai lệch. Chuyển qua tiểu bang New South Wales, các khoản thanh toán thiên tai từ liên bang cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lũ lụt ở New South Wales gần đây đã được mở rộng đến 8 khu vực hội đồng địa phương khác, nâng tổng số lên 37 đơn vị. Các khu vực chính quyền địa phương mới là Cumberland, Midcoast, Muswell Brook, Nabuka, Newcastle, Port Stephens, Randwick và Warren. Khoản thanh toán một lần là $1,000 cho mỗi người lớn và $400 cho mỗi trẻ em có thể được cung cấp cho cả những cư dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anthony Albanese, Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết các khoản thanh toán cho thảm họa lũ lụt sẽ được kiểm toán lại để bảo đảm việc viện trợ thiết yếu không bị thu hồi.
Whether it's through COVID payments, whether it's through disaster payments, there are always people who fraudulently put registrations and applications.
Ông Perrottet nói, cho dù là các khoản thanh toán COVID hay là thanh toán sau thảm họa, thì sẽ luôn có những người nộp đơn gian lận và điều đó thật đáng hổ thẹn. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ không đáp ứng cho bạn. Nhưng từ quan điểm của tiểu bang và liên bang, điều quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi cung cấp hỗ trợ đó nhanh nhất có thể cho những người cần nó. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra quan trọng sẽ được thực hiện. Tới với vấn đề ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Penny Wong cho biết Úc sẽ lắng nghe và học hỏi tại diễn đàn đảo quốc Thái Bình Dương trong tuần này. Điều này phản ảnh thông điệp mà Thượng nghị sĩ Wong đã thúc đẩy kể từ khi đảm nhận vai trò này và bắt đầu một chuyến công du ngoại giao khắp khu vực. Bà Wong và Bộ trưởng đặc trách sự vụ Thái Bình Dương Pat Conroy cũng đã thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu đầy tham vọng của tân chính phủ như một cách để cải thiện quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương. Thế nhưng diễn đàn đang gặp phải một số rào cản ban đầu sau khi Kiribati rút khỏi vì tranh chấp lãnh đạo. Bộ trưởng Ngoại giao đang kêu gọi đoàn kết hơn nữa nhưng nói rằng nhiều tiến bộ đã đạt được kể từ sự rạn nứt trong quá khứ. Bà Wong nói, nếu bạn nhìn vào nơi diễn đàn này diễn ra hơn một năm trước, bây giờ chúng tôi đang ở một vị thế tốt hơn nhiều. Đó là một sự tri ân tuyệt vời dành cho các nhà lãnh đạo đã chuẩn bị sẵn sàng để bàn thảo cho dù họ có sự khác biệt thực sự lớn. Một số các bạn đã đề cập đến, phải hiểu rõ ràng về tình hình hiện nay với Kiribati, chúng tôi cần phải mở cửa để tiếp tục làm việc theo hướng hòa giải. Trở lại với một sự kiện ở Sydney, Thủ tướng đã tái cam kết cung cấp năng lượng sạch hơn và hành động nhiều hơn với biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Sydney. Chính phủ cho biết họ sẽ tìm cách thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cũng như cải thiện đường truyền và tăng nguồn cung cấp năng lượng tái tạo. Phát biểu của ông Anthony Albanese được đưa ra một ngày trước khi ông tới diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương, nơi mà theo dự kiến ông sẽ sử dụng các mục tiêu giảm phát thải tiến bộ của Úc để tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực.
National security and our security in the Indo-Pacific.
Ông Albanese nói, tôi cam kết đổi mới vị thế của Úc trong khu vực của chúng ta. Công việc này đang được tiến hành, thể hiện cam kết của chính phủ chúng tôi về mỗi hành động mà chúng tôi thực hiện. Mỗi chính sách mà chúng tôi theo đuổi trong không gian này sẽ được thúc đẩy bởi một tầm nhìn lớn hơn. Tương lai, một tương lai với ngành kỹ nghệ năng lượng sạch mới và việc làm, đó là nền tảng của nó. Liên quan tới lĩnh vực công an việc làm, hội nghị thượng đỉnh mới về việc làm của chính phủ hướng tới giải pháp từ di dân để lấp đầy tình trạng thiếu nhân công nghiêm trọng. Thế nhưng Tổng trưởng Ngân khố đã nói rằng đó không phải là giải pháp duy nhất. Hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức trong 2 ngày đầu tháng 9 trước khi bản ngân sách được công bố vào tháng sau đó. Chính phủ Úc cho biết họ sẽ tập hợp các doanh nghiệp, các công đoàn và các bên liên quan lại với nhau, đồng thời tập trung vào việc nâng cao kỹ năng cho người lao động, cũng như mang lại nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ. Tổng trưởng Ngân khố ông Jim Chalmers đã nói với đài ABC rằng có cơ hội để thực hiện tầm nhìn này. Ông Chalmers nói, tôi sẽ cảnh báo mọi người không nên nghĩ rằng di cư là giải pháp cho tất cả các thách thức kinh tế của chúng ta. Đó là một phần của câu chuyện, nhưng không phải là toàn bộ câu chuyện. Và nó không nên thay thế cho việc đào tạo người Úc trong các vai trò. Nó cũng không nên không thể thay thế được cho việc cải cách chăm sóc trẻ em. Tới với quyền lợi của người thổ dân Úc, cựu Thủ tướng Tony Abbott đã nói rằng các chi tiết đằng sau một văn bản về tiếng nói bản địa được gửi đến Quốc hội nên được công bố trước khi người Úc bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý. Những người ủng hộ thay đổi hiến pháp nói rằng câu hỏi cần được giữ càng đơn giản càng tốt để tối đa hóa phiếu thuận trên toàn quốc. Họ nói rằng chi tiết về cách thức hoạt động của kế hoạch này có thể được bổ sung sau khi nhận được sự chứng thực của quốc gia đối với khái niệm rộng lớn hơn. Tuy nhiên, ông Abbott nói rằng một chiến lược như vậy là thiếu sót. Thủ tướng Anthony Albanese đã sử dụng bài phát biểu trong chiến thắng sau bầu cử để nhấn mạnh lời hứa của ông về một cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói đại diện cho người thổ dân trong hiến pháp, một phần quan trọng của tuyên bố Uluru từ trái tim. Bộ trưởng đặc trách sự vụ người Úc bản địa là Linda Burney đã cam kết một chiến dịch giáo dục công chúng toàn diện trước khi cuộc bỏ phiếu được tổ chức. Đến với y tế, khoảng thời gian một người hồi phục sau COVID-19 được coi là miễn nhiễm với virus sẽ không còn dài như trước. Việc tái nhiễm COVID-19 đang trở nên phổ biến hơn trên toàn quốc khi các biến thể phụ mới của virus lan tràn. Ủy ban chính yếu về bảo vệ sức khỏe của Úc đã khuyến nghị giảm thời gian xác định là tái nhiễm từ 12 tuần hiện tại xuống còn 28 ngày sau sự gia tăng của các trường hợp lây nhiễm biến chủng của Omicron. Giám đốc y tế của Úc, bác sĩ Paul Kelly đã nhắc đến vấn đề này trong chương trình buổi sáng của ABC. Ông Kelly nói, đó là một thực tế mới khác buộc chúng ta phải đối phó với loại virus này. Các biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn và có bằng chứng chắc chắn rằng bạn có thể bị tái nhiễm sớm hơn những gì chúng ta thấy trước đây. Ở tiểu bang New South Wales và Victoria cũng đã sửa đổi thời gian tái nhiễm COVID-19 từ 12 tuần xuống còn 4 tuần, có hiệu lực ngay từ hôm nay thứ Ba 12 tháng 7. Người dân Victoria đã được khuyến cáo đeo khẩu trang tại các cơ sở bên trong nhà, thế nhưng chính quyền tiểu bang đã ngừng tái áp dụng quy định này. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Chiều ngày 12 tháng 7, theo giờ Nhật Bản, lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố thủ tướng cùng một số vị khách trong nước và quốc tế. Mặc dù tang lễ chỉ được tổ chức với quy mô hạn chế, nhưng hàng ngàn người ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận vẫn tới chùa Zojoji, nơi tổ chức tang lễ, với hy vọng được trông thấy ông lần cuối. Linh Sa đã chở linh cữu của cố thủ tướng Abe qua một số địa điểm từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo, trong đó có văn phòng thủ tướng. Sau đó linh cữu của ông được đưa tới nhà tang lễ để hỏa táng. Trước đó, bất chấp trời mưa, từ sáng sớm, hàng ngàn người, trong đó có cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đã tới chùa Zojoji, nơi đặt linh cữu của cố thủ tướng Abe, để đặt hoa tưởng niệm. Nhiều người đã đến từ rất sớm và mang theo di ảnh của ông. Đoàn người kiên nhẫn chờ đợi để được vào dâng hoa và thể hiện tình cảm sâu sắc với cố thủ tướng Abe. Và bây giờ là tin liên quan tới Việt Nam. Amazon, công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, đã kêu gọi các công ty ở Việt Nam chuyển dữ liệu vào kho lưu trữ đám mây với các máy chủ được đặt ở nước ngoài, trong khi chính phủ Hà Nội yêu cầu họ phải lưu trữ trong nước, theo Nikkei Asia. Tạp chí tiếng Anh chuyên về châu Á của Nhật đã cho biết rằng Amazon Web Services AWS là công ty đi đầu trong việc tìm kiếm khách hàng sử dụng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty điện toán đám mây lớn nhất thế giới đang mở rộng thị trường ở Việt Nam, trong khi Hà Nội thắt chặt các quy định về lưu giữ dữ liệu tại địa phương. Amazon hồi tháng 3 vừa qua đã công bố xây thêm 10 trung tâm dữ liệu cho dịch vụ AWS tại 6 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. AWS là trung tâm dữ liệu địa phương có quy mô nhỏ hơn so với các trung tâm dữ liệu chuẩn, được gọi là Mega Center của Amazon, theo VnBiz News. Cũng theo tờ báo này, Hà Nội là một trong các địa điểm mà Amazon công bố sẽ xây trung tâm dữ liệu địa phương, và Việt Nam là một thị trường hứa hẹn rất tiềm năng cho các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Trong khi đó, AWS có máy chủ đám mây được đặt bên ngoài Việt Nam. Chính phủ Hà Nội lại muốn các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu chặn nội dung người dùng bị coi là bất hợp pháp, một điều mà các nhà cung cấp gọi là không khả thi về mặt kỹ thuật, theo Nikkei. Cần nhắc lại rằng các điều khoản sửa đổi bổ sung của Nghị định 72 của Chính phủ Việt Nam mới được soạn thảo cấm các hành vi lợi dụng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet cũng như thông tin trên mạng nhằm mục đích chống phá nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước hay phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và bây giờ là tin hối suất 1 Úc Kim hôm nay tương đương với 67.26 xu Mỹ và 15.679 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 13 tháng 7. Tại Perth, nhiều mây, nhiệt độ từ 6 đến 21 độ. Ở Adelaide, mây rải rác 7 đến 15. Melbourne, trời mưa 7 đến 13 độ. Ở Hobart, đôi lúc có mưa 6, 11. Canberra, ban sáng sương giá, ban ngày nhiều mây 0 đến 12 độ. Ở Wollongong, trời mưa 9, 15. Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ cả hai nơi từ 8 đến 16. Brisbane, trời nắng, gió lộng 8, 19 độ. Ở Cairns, trời nắng 16 đến 25. Và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 29.